Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 740, đền mạng cho lão phu tương đương, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực vốn nhảy lên càng cao để tích lũy đại thế dùng một chỉ nhấn xuống lực sát thương càng thêm to lớn. Nhưng hắn đánh giết thực huyết ma khâu không thành công, chỉ có thể khiến nó rơi vào trạng thái trọng thương, nhưng vẫn là không thể giết chết nó mà hắn thì treo lơ lửng giữa trời thành mục tiêu công kích cho đối phương, bởi vậy hắn phải phát động của mình tiểu thần thông nhanh chóng hướng mặt đất lao xuống. Nhưng Triệu Vô Cực lao xuống thì thấy một đám lớn người đang há hốc mồm nhìn hắn chiến đấu bên này, cuối cùng vẫn là đồng môn, hắn đành phải giống to đem đám người này tỉnh lại. Mà lúc này đám người đều đồng thời giật mình, mọi người điên cuồng hướng Thanh Vân Tông phương hướng lao tới, nhanh chóng rời khỏi linh điền khu vực. Đối mặt với bị trọng thương mà điên cuồng truy kích muốn trả thù thực huyết ma khâu, không ai ở đây lên nổi dũng khí cùng nó làm địch. Mà Triệu Vô Cực thì vừa dồn sức đánh ra hai cái đại tuyệt chiêu nhưng cũng không thể thành công đánh giết nó, hắn là cần thời gian đến khôi phục lại một ít linh lực, nhưng có linh lực cũng chưa chắc có thể thành công đánh giết đối phương, cuối cùng hắn quyết định chạy. Đúng vậy, là chạy. Đánh không chết đối phương, bị đối phương phản truy, không chạy còn đứng đó dùng tính mạng của mình xính anh hùng sao? Chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy, hoặc là có nhân vật chính hào quang hộ thể. Đáng tiếc Triệu Vô Cực tuy có hệ thống, nhưng hệ thống cũng không cho lực, hắn cũng không phải có cái gì hào quang nhân vật chính ra thân, nên chạy vẫn là phải chạy. Triệu Vô Cực một khi mở ra bỏ chạy hình thức tốc độ không thể nói là không nhanh. Hắn tự tin nhất chính là khinh công thân pháp của mình, lại đem Thủy Thượng Phiêu luyện đến siêu phàm cảnh giới, lúc này vừa lao ra, liền biết ai là cao thủ thật sự. Chỉ thấy Triệu Vô Cực xuất phát sau mà đến trước sau lưng kéo ra từng đạo bóng mờ, nhanh như chớp vượt qua cơ số người. Mấy người kia thấy vậy lập tức hoảng sợ la lớn, sư huynh cứu mạng, mang mang lên ta với a. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, ta chạy còn không xong còn muốn mang lên ngươi. Ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ ta vượt qua ai cũng phải mang lên bọn hắn. Như thế cùng nhau chết khác chỗ nào, tuy là trong lòng cười lạnh nhưng hắn vẫn là giống to. Mọi người tránh né một chút, đầu kia thực huyết ma khâu chính là nhắm vào ta, chỉ cần tránh thoát đường xông tới của nó hẳn là không việc gì. Triệu Vô Cực vừa nói xong, đằng sau một tiếng giống vang vọng mà lên, thực huyết ma khâu một bên chảy ra hắc sắc huyết dịch một bên điên cuồng lao nhanh uốn éo thân mình đuổi theo hắn. Tốc độ của nó bởi vì điên cuồng mà tăng lên không ít, trong phút chốc liền tiếp cận đám người thực lực yếu kém chạy sau cùng. Đám người này biết chạy không thoát, mỗi người đều là liều mạng hướng hai bên né qua cầu mong thực huyết ma khâu bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Quả nhiên như Triệu Vô Cực nói, thực huyết ma khâu nhắm vào chính là hắn, bởi vậy đám người này chỉ bị đất đá vụn bắn ra đả thương một chút mà thôi, không hề bị thực huyết ma khâu truy sát nguy hiểm tính mạng. Phía trước một nhóm người thấy vậy cũng là lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng ở hai bên phương hướng né ra, đối với Triệu Vô Cực như là xà hạt muốn tránh bao xa liền tránh bao xa. Chỉ trong nháy mắt Triệu Vô Cực xung quanh không một bóng người, đám người này cực kỳ ăn ý đều né tránh hết. Góc truyện audio.com Thầy, Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng không nghĩa khí, nhưng dưới chân vẫn là mạnh mẽ ra tốc hướng Thanh Vân Tông chạy tới. Chỉ cần tới chắc yêu đại trận phạm vi, hắn cũng không tin không có trưởng lão gia sử đầu này yêu thú. Nó cũng chỉ là luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi, còn là bị trọng thương luyện khí kỳ ngũ trọng. Chỉ cần một vị trúc cơ kỳ trưởng lão ra tay, nó phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tiền đề là Triệu Vô Cực có thể chạy tới lại nói. Triệu Vô Cực một đường điên cuồng lao nhanh, bỗng nhiên phía trước mặt hắn không xa xuất hiện một bóng người. Đối phương tuổi trẻ chừng 15-16, khuôn mặt thon dài, ánh mắt có chút nhỏ hẹp nhưng không quá xấu, bên hông đeo một khối ngọc bội, mặc là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử đồng bộ y phục. Triệu Vô Cực lập tức nhớ ra người này là ai? Hắn chính là trong nhiệm vụ đường lúc trời sáng Triệu Vô Cực gặp được một cái khác đệ tử, chính là lúc hắn định lên mua vị trí bị Triệu Vô Cực chắn ngang một cước nhanh chóng tranh mua, sau đó đối phương dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy hắn. Tên này nửa đêm đi tới chỗ này hẳn là cũng muốn mò một bút linh điền yêu thử điểm cống hiến a. Xem ra hắn cuộc sống cũng không khá giả nên mới phải bôn ba vất vả đây mà. Cái này linh điền yêu thử quả thật không tốt săn, lại gặp Triệu Vô Cực một trận đại đồ sát, bây giờ có thể săn được mới là chuyện lạ đây. Tên thanh niên này thấy Triệu Vô Cực một đường điên cuồng lao tới liền có chút mộng bức, không hiểu đối phương là muốn làm gì. Nhưng hắn ánh mắt chợt biến đổi, bởi vì hắn nhận ra tên này chính là lúc sáng đoạt mua vị trí của mình. Đang định tính kế làm sao đối phó đối phương, hắn ánh mắt lần nữa chuyển đi đến Triệu Vô Cực phía sau. Phía sau của Triệu Vô Cực chính là bụi mù bay lượn, một đầu to lớn nhìn như là một cái đại khúc gỗ hắc sắc yêu thú đang điên cuồng lao tới. Hắn cũng tính là hiểu biết người, nhanh chóng nhận ra đây chính là thực huyết ma khâu. Có điều, họa phong không đúng lắm a. Thực huyết ma khâu vậy mà trọng thương đổ huyết, lại đang điên cuồng truy kích. Tên tiểu tử đáng ghét kia lại đang đối với ta mỉm cười, hướng ta bên này lao tới. Chờ một chút, hắn muốn hại ta. Tên này thanh niên nhân lập tức trong lòng nộ khí đại thịnh, nếu không phải đầu kia thực huyết ma khâu đang phát điên lao tới, hắn nhất định sẽ quay ngược người lại cùng Triệu Vô Cực đại chiến một phen. Nhưng mà lúc này, đại chiến cái rắm, chạy a. Thế là thanh niên nhân lập tức nhanh như chớp quay người, linh lực lóe lên, thi triển ra của mình thân pháp cực tốc bỏ chạy. Hắn bỏ chạy thời điểm còn không quên hét to, tiểu tử có giỏi thì để lại danh tính, lão tử nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Vô Cực cảm giác tên này cũng đủ hài hước, đã sợ hãi bỏ chạy rồi còn muốn tìm mình tính sổ. Lúc đó chỉ sợ hắn đã sớm về lại luyện khí phòng, muốn tìm cũng tìm không được a. Triệu Vô Cực miệng tiện liền lên, lão phu Triệu Vô Cực, tên thanh niên kia không nhịn được liền mắng to, lão phu cái rắm còn giả vờ lão đạo với ta. Tiểu tử buổi sáng ngươi cướp vị trí của ta, tối đến lại muốn cho ta dẫn họa, ngươi là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch đúng hay không? Ta Vạn Hắc Vận cùng ngươi không đội trời chung. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, Vạn Hắc Vận, ngươi thật sự chắn chắn là do ta mà ngươi xui xẻo chứ không phải do ngươi. Góc truyện audio.com, Hắc Vận, Triệu Vô Cực thật muốn quỳ, cái nào thiên tài phụ mẫu có thể đạt được như vậy một cái có thể đi vào truyền thuyết tên a. Vạn Hắc Vận, vừa nghe tên thôi cả người đã cảm giác không tốt, muốn tránh bao xa liền có bao xa a. Nghĩ nghĩ tên này thế mà còn dám buông lời hung ác. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái cong độ, dưới chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, lập tức hướng hắn đuổi tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng vô cùng, chẳng mấy chốc liền muốn bắt kịp thanh niên Vạn Hắc Vận này. Thực huyết ma khâu ở phía sau thấy Triệu Vô Cực chạy nhanh như vậy cũng là nổi khùng giống to một tiếng, lại một lần nữa tăng tốc đuổi theo. Nó cũng mặc kệ trên người mình có bao nhiêu thương tích, trước cắn đối phương một ngụm lại nói. Tên kia Vạn Hắc Vận thấy Triệu Vô Cực đuổi tới, sắc mặt tái xanh, linh lực trên người điên cuồng lóe lên, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Triệu Vô Cực ha ha cười một tiếng, ngũ quỷ mật tịch toàn lực triển khai lập tức kéo ra mấy đạo tàn ảnh, như là quỷ mị nhanh chóng đuổi theo. Vạn Hắc Vận đang chạy vội, phía sau lưng hắn lập tức vang lên một đạo âm thanh. Huynh đệ có muốn nghe một cái cố sự hay không? Cố sự chính là hai người nông phu cùng một con gấu a. Vạn Hắc Vận kinh hãi muốn chết, đối phương vậy mà đuổi kịp mình rồi. Hắn ngoái đầu nhìn về phía sau, Triệu Vô Cực cách hắn khoảng cách đã không xa, chỉ còn một chút nữa liền đuổi kịp. Hắn tức giận mắng to, cố sự cái rắm, cố sự này ta 3 tuổi thời điểm đã nghe qua, mà phía sau là thực huyết ma khâu chứ không phải gấu. Triệu Vô Cực cười ha ha nói, có khác nhau sao, chúng ta đều phải liều mạng chạy a. Vạn Hắc Vận tức giận mắng. Khác ở chỗ ta chính người chạy nhanh trong cố sự kia, mà ngươi thì chuẩn bị làm thức ăn cho thực huyết ma khâu đi thôi. Nói xong hắn lấy ra mấy cái kim châm, hướng trên người mình huyệt vị đâm xuống, cuối cùng một đạo kim châm thì đâm vào mình bách hội vị trí. Triệu Vô Cực nhìn cảnh này cũng là kinh ngạc, đối phương còn biết thủ đoạn bộc phát tiềm năng này, xem ra không đơn giản a. Hắn vừa kinh ngạc xong, Vạn Hắc Vận một tiếng cười dài cất lên, tốc độ một đường bão tăng như là lưu tinh trục nguyệt hướng phía trước lao tới. Cái gì cố sự, tự giữ lấy mà dùng đi, lão tử chính là không muốn nghe, ngươi chính là cái kia chạy chậm nông phu, ha 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 ha. Vạn Hắc Vận trong lòng cười to, vô cùng đắc chí. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bộc phát bí pháp, Triệu Vô Cực nhất định không thể nào đuổi kịp bản thân. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn một cái như là ma âm bám người âm thanh vang lên. Lão phu chết thảm quá, đền mạng cho lão phu tương đương cách chương.